chỉ vì nghe theo cái tiếng nói thầm thầm trong đầu này, nghe theo cái vọng tưởng, và hậu quả là trôi lăn trong không biết trong cái cõi nào, đường nào cho tới bao giờ. Thì vì vậy cho nên ở đây tổ mới nói là nay chỉ nhận tâm mình dừng bằng nghĩ tính, là đừng có chơi với cái anh chàng này nữa.
Ngài dùng cái chữ là dừng bằng nghĩ tính, cũng như là phải chặt đứt thật sự với ba cái chú định thần trong câu chuyện vừa kể. Tại vì hễ đem nó về là mình thấy ngay một cái hậu quả kết cuộc rất là bi thảm. Kinh Tịnh Danh nói chỉ để một giường bệnh mà nằm, tức là tâm không khởi vậy. Nay nằm bệnh các phan duyên đều dứt, vọng tưởng diệt sạch, tức là bồ đề. Có nghĩa là đừng có khởi tâm. Tâm thì không khởi, ngoài thì những cái phan duyên dứt. Chỗ này nếu mà mình nghe mà cứ nghe như nghe vậy thì không bao giờ mình dừng được. Cho nên phải có một cái chuyển biến nào đó. Vì vậy trong nhà thiền á, người ta quan trọng cái chỗ ngộ. Chỉ có sau một cái lần nhận ra thì chúng ta mới thấy giá trị của một cái tâm mà trong lặng, không vọng tưởng, mới biết quý và mới biết cái thật đó. Giống như y như là người Sài Gòn, hoặc là quý vị chúng ta đi về Sài Gòn đi, mịt mù xe cộ, buổi trưa nắng, khói xăng vân vân, thì lúc đó mà mình nhớ lại cái trong trẻo của trời mát mẻ Đà Lạt, mình thấy nó khác, phải không ạ?
Thì phải một lần mình có được sống được ở trong cái trạng thái tâm rỗng, khinh an, tâm lặng, thì mình mới thấy cái ồn náo của một cái tâm vọng tưởng, là phải dần chân cho ra được cái bộ mặt của mấy cái chú định thần, thì lúc đó mới không nghe nó nữa. Mà cái này phải tự nơi mình đó, phát cái tâm trí mãnh liệt mới có thể không nghe nó. Tại vì mình ăn ở với nó quá lâu rồi.
Nếu trong tâm lăng xăng chẳng định, dù ông học đến các vị tam thừa tứ quả thập địa, chỉ là đến trong chỗ phàm thánh mà ngồi, các hạnh hết trở lại vô thường, thế lực đều có khi hết. Ví như tên bắn trong không, sức đẩy hết lại rơi xuống đất, trở lại vào trong sanh tử luân hồi. Người tu hành như thế không hiểu ý Phật, luống chịu khổ nhọc, đâu không phải lầm to. Thì nếu trong tâm mình mà nó cứ lăng xăng không định, thì ở đây Ngài khẳng định này, dù cho ông có đến cái vị tam thừa tứ quả thập địa, cho tới thập địa là quý vị biết là cao lắm, phải không? Thập địa là gì? Mình là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới tới thập địa. Chỉ còn hai bậc diệu giác đẳng giác là lên thành Phật thôi. Thì thập địa này là đã hàng Bồ Tát, mà vẫn chỉ là ở trong chỗ phàm thánh mà ngồi, và các hạnh hết trở lại vô thường. Như là cái tên bắn trên không, mà bắn có cao bao nhiêu đi nữa, nhưng mà hết cái sức thì nó lại rơi xuống đất, trở lại luân hồi. Chỉ khi nào rõ được bản tâm thì mới ra khỏi sanh tử. Mà bản tâm là cái chỗ không tướng, không đắc. Thế mình tu lúc nào mà còn ở trong, còn thấy đắc một cái gì thì biết là vẫn còn ở trong chỗ phàm thánh. Có nghĩa là rời phàm thì lên thánh, nhưng mà nó vẫn trong đối đại. Thì phải coi chừng cái tâm sở đắc của mình nhiều lắm. Chân tâm thì không tướng, không tướng thì đắc cái gì? Này đây, mình lưu ý. Tại vì thường thường mình vẫn mong đạt được một cái điều gì. Ngài Chí Công nói: chưa gặp thầy sáng ra đời, uổng uống thuốc pháp đại thừa. Thì khi nào mình trên cái đường tu cũng cần thiện tri thức. Những vị thiện tri thức sẽ giúp cho mình hiểu và nhận ra được cái đại pháp, pháp đại thừa. Còn nếu không có thiện tri thức chỉ bày thì chỉ là uổng uống thuốc pháp đại thừa. Có nghĩa là dù cho mình có coi kinh luận bao nhiêu mà không có người khơi mở bản tâm thì vẫn không có nhận ra được. Chúng ta nhớ ngài Giáp Sơn đã là pháp sư, giảng sư, giảng về pháp thân, pháp nhãn rất là rành. Nhưng mà khi ngài Đạo Ngô Viên Trí đi đến thì ngài mới cười một cái trong hội, quý vị nhớ không? Và nhờ ngài Viên Trí mắt đi tới tham vấn với Hoa Đình Thiền Tử, sau đó mới được ngộ đạo. Còn trước đó thì vẫn là ở trong pháp đại thừa,
nhưng mà uổng uống thuốc pháp đại thừa, là nói được mà tài không được. Mà khi gặp thiện tri thức, người ta biết cái chỗ nhổ đinh tháo chốt, họ giúp cho mình nhận ra được ngay cái kho báu ở trong mình. Chỉ có khi mình nhận được cái kho báu trong mình á, thì mới ra khỏi sanh tử. Mà sao gọi là ra khỏi sanh tử? Có phải là coi như là không sống không chết không? Ngày trước ở trong cái thời Nam Tống, những cái câu chuyện này là những câu chuyện thiệt xảy ra ở Trung Quốc, chứ không phải là chuyện tưởng tượng. Cái câu chuyện kể hồi nãy mà của ông Đề Hoàng Công á, là chuyện xảy ra ở Trung Quốc. Và bây giờ cũng vậy, là chuyện của ông Nhạc Phi và Tần Cối. Thì Nhạc Phi là trung thần, Tần Cối là nịnh thần. Mà khổ cái nỗi là mấy ông vua rất ưa nghe nịnh thần, quý trung thần mà không nghe lời mấy người đó, mà còn giết hại oan nữa. Tại sao vậy hết? Thì ngay cả mình cũng vậy. Mình biết vọng tưởng là cái người không, cái thứ không ra gì mà mình vẫn nghe nó, không chịu nghe chánh pháp ở trong lòng mình. Thì vào thời đó có thiền sư Đạo Duyệt là trụ trì của chùa Giang Thiên ở tại Kim Sơn. Thì văn tướng Nhạc Phi tuy là tướng nhưng mà cũng biết Phật pháp và rất kính trọng thiền sư Đạo Duyệt. Hai bên có một cái mối thân tình qua lại. Và lúc đó là Nhạc Phi đang ở đầu trận tiền, và cái trận đánh quyết liệt, cái thế thắng đang ở trong tay Nhạc Phi.
Thì lúc đó Tần Cối ở triều đình mới nói này nói kia với ông vua, và Tần Cối khi nào cũng muốn giết Nhạc Phi hết. Thì lúc đó Tần Cối mới dùng 12 thẻ vàng và tìm cách nói với vua để mà gọi Nhạc Phi về trấn ở Chu Tiên. Thì lúc đó là cái thế trận đang thắng tới nơi mà phải đi về. Thì Nhạc Phi rất là tức, nhưng mà không dám cãi lệnh vua phải về. Khi về, đi ngang qua chùa, ghé thăm thiền sư Đạo Duyệt. Thiền sư Đạo Duyệt mới khuyên, ông nên ở lại đây xuất gia, đừng có về kinh. Thì Nhạc Phi có nghe không? Người ta đang làm tướng mà bây giờ khuyên xuất gia ở lại, thì đương nhiên là ông không nghe. Thiền sư Đạo Duyệt nói, ông về sẽ gặp nguy, hãy ở lại. Nhạc Phi rất tin thiền sư Đạo Duyệt, nhưng mà vì trung thành cho nên nói là dù tôi về có sao đi nữa vẫn một lòng không có cãi mình vua. Và nhưng mà xin thầy hãy cho tôi những cái lời chỉ dạy. Thì thiền sư Đạo Duyệt mới nói bốn câu như thế này: năm chưa đủ ngày, đề phòng trời khắc, dưới phụng hai điểm, có người hại độc. Nghe câu mình không hiểu gì với gì hết. Thì thường thường những cái loại mà thiên cơ bất khả lậu, người ta không có nói trắng. Thì khi nghe như vậy Nhạc Phi không hiểu, nhưng mà vẫn ghi nhớ bốn cái câu đó. Thì tới khi vừa về một cái là được lệnh bị hạ ngục liền. Là vua bắt hạ ngục liền lập tức, là tại vì Tần Cối đó là cái mưu của Tần Cối. Và khi ở trong ngục thì Nhạc Phi biết là ngài đạo diệt, ngài đã biết đúng, ngài nói là mình không nghe.